Bây giờ là ngày 10 tháng 7 năm 2016, ngày hoàn mãn của Pháp Tu tại Youth Center. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng. Quý vị trước khi về, quý vị lấy cái băng mà tôi khai thị đó, 20 phút thôi. Mỗi một ngày tối về rảnh nằm xuống nghe. Thật sự quý vị đừng có lầm là thí dụ bây giờ một Pháp Tu như thế này, tôi chỉ không giảng pháp, mà tôi vô đây tôi sử dụng những cái âm thanh, những cái pháp khí, tôi đánh địa chung được, tôi cứ A-mi-đà-phật, đánh rùm beng như vậy, thì quý vị giống như nghe một bản nhạc, gieo cái duyên lành, nhưng mà quý vị không có mở trí huệ gì hết. Quý vị có đồng ý bây giờ thì cho quý vị một ngày 10 thời mà cứ vô A-mi-đà-phật là đánh địa chung, con, thì nó không khác gì. Nó không khác gì như chúng ta nghe một cái bản nhạc thôi. Tại vì cái vấn đề tại sao mà quý vị đến đây, vấn đề chính, một cái người đệ tử Phật mà tại sao theo Phật mà đi vào đường ác, mà cái người Phật tử mà theo Phật mà tại sao về chứng quả A-la-hán là do người ta khai mở trí huệ. Nhớ kỹ, nghe nhờ những nghe bài pháp mà khai mở trí huệ. Quý vị hiểu thầy nói không? Niệm Phật chỉ là phương tiện để cột cái mỏ mình lại thôi, chứ không có gì hết. Cho nên cột cái mỏ rồi, nhưng mà cái mỏ là cái khẩu, nhưng mà cái ý thì sao quý vị? Hả? Chúng ta tu cái thân thì vô đây, cái khẩu thì cột, nhưng mà cái ý là chính. Thành ra từ cái ý đó quý vị phải trở về. Chẳng hạn như tôi nói quý vị, bây giờ quý vị sử dụng hai cái tâm. Cái niệm tức là cái tâm ngọn, mà cái biết, cái ý là cái phần nó nằm giữa cái tâm ngọn và tâm gốc, và nó chuyển vô trong cái mặt ra thức là cái chấp ngã. Thành ra quý vị để ý coi, ở thế gian này nó một chữ tôi thôi mà phân tích ra đó, chữ tôi đó mà quý vị biết sao không? Nếu mà làm bậy thì nó trở thành là thêm dấu nặng là tội, mà coi như là ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản là tội, phải không? Mà không học là tối, hả? Thấy rõ chưa? Có một chữ tôi thôi, có phải không quý vị? Vô đây mà không chịu tu, mà đi vào cái đường hiểm trở, tức là sắp sửa đi vào thành tội, phải không? Tội với mẹ, tội với cha, tội với ông bà mình, phải không? Thêm dấu nặng là tội, mà thêm dấu quyền là tội, mà thêm dấu sắc là tối, mà thêm dấu hỏi là tội. Đừng có nói hành nói tội, tôi trong một chữ tôi đã không, phải không? Tôi là ngã mạn, phải không? Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị có một cái người cộng sản mà họ vô đi, họ nằm dùng đi, thí dụ bây giờ họ ăn cơm của Hoa Kỳ tức là quốc gia mà họ thờ ma cộng sản, nhưng mà tại sao họ hỏi tôi, mấy người nói sao không đánh không đuổi nó này kia rồi. Ê, nghe kỹ đây, ngài vô não, ngài vô não, ngài giết 999 mạng người mà Đức Phật còn tha. Trong khi họ vô đây, tôi thí dụ như một cái người cộng sản họ nằm dùng, mà họ vô đây họ tụng một ngày 6 thời kinh, họ tụng Thủ Lăng Nghiêm, buổi sáng là tụng Thủ Lăng Nghiêm, tới cái thời xong cái thời thứ nhì họ lên họ nghe pháp, rồi cái thứ ba nữa là họ tụng Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là sám hối, trong đó có mực sám hối cho Ma Dương không quý vị? Có, mà họ đệ tử của Ma Dương mà còn sám hối cho Ma Dương thì họ là con Ma Dương, không lẽ mình không tha sao? Hả? Nghe chưa? Chỉ có ông Diệu An nó ngu thôi à. Thì bữa nay tôi sẽ có chương trình sám hối cho ông Diệu An. Hả? Đó. Cô có nhớ không? Có cái đoạn là sám hối cho Ma Dương cô không? Mà Hồ Chí Minh là ai? Ma Dương mà mình còn sám hối thì ma con sao mà không tha được? Hiểu chưa? Từ nay tụi con phải để ý rằng tại sao thầy từ bi? Tại vì thật ra đó, nhiều khi người ta cũng vì cái hoàn cảnh, người ta cũng hoàn cảnh, người ta ở trong đó, bên đó người ta còn có bà con thân nhân ở Việt Nam, rồi cộng sản nó sai người ta qua đây để làm việc, mày không làm ở nhà tao dứt dây, con cái mày bên Việt Nam mình đâu có biết đâu, nên hiểu và thương, phải không? Người ta vô đây, người ta ở đây, rồi vô tình đó, nhiều ta có chủng tử nhiều đời lắm, bởi Đức Phật đó, người nào mà tụng được một thời kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái người đó tu nhiều đời rồi, người đó nếu là anh em bà con của mình nghĩ thì sao? Cho nên mình hiểu được hoàn cảnh người ta là người ta đặc biệt cái thế kẹt, phải không? Cũng như tụi con cũng vậy, tụi con tại sao tụi con gửi tiền về để nuôi bà con tụi con? Tụi con biết đó là sai mà tụi con vẫn làm, vì tụi con đang bị cộng sản nó bắt bà con đi làm con tin. Thì bây giờ họ được đưa qua Hoa Kỳ, những người du học sinh, những cộng sản làm dùng ở đây, họ cũng đang bị bắt làm con tin. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà vô đây tụi mình nhìn mình biết liền, họ khi mà họ nói chuyện họ thân thiết, mà họ rất là ghi nhận những lời nói của sư phụ, và họ rất là thông cảm. Thành ra nhiều khi sư phụ chỉ dùng những cái kỹ thuật, sư phụ chửi, sư phụ đánh, la làng lên để mà cho họ khỏi bị coi như là bên kia họ khỏi bị trả thù, tức là họ đã làm xong nhiệm vụ rồi. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Thành ra mình cũng giống như những người mà ở trong tù, ở thầy thể hiện ông ở tù mà có những tên cán bộ quản giáo mà nó vẫn đưa đồ cho ăn, đó sao? Đâu phải người nào cũng xấu hết, phải không? Đâu phải người cộng sản nào cũng xấu hết, mà chỉ có trong đám cộng sản xấu thì không có thằng nào tốt thôi. Như vậy người ta đã tụng kinh, người ta đã niệm Phật, người ta đã lại sám hối, mà quý vị thấy từ sám hối cho ma dương cũng có nữa, phải không? Như vậy mà mình đã đập như con két à, mà đâu có gì được, mình phải tha thứ. Bây giờ hỏi quý vị, người ta biết hết, không ai không có biết hết, nhưng mà bây giờ gia đình người ta còn ở đó, tao giao mày qua, mày quậy, mày phá thầy Thông Lai, nhưng mà làm sao? Không làm được thì bên kia nó sẽ đem gia đình người ta nó hành hạ, cho nên mình phải hiểu và thương. Đối với sư phụ thì mình là một cái gì để tử Phật, thầy con Phật sẽ làm cái gì? Hỏi được rồi con, nó bị cái gì, không sao. Thôi kệ nó. Phật sẽ làm cái gì? Phật sẽ, nếu mà Phật thấy có một người trà trộn vào trong đây phá hoại Phật, Phật cũng không có gì mà Phật dùng những cái lòng từ bi. Bởi vậy tôi hỏi quý vị, bây giờ buổi sáng nay quý vị đã có từ bi chưa? Tôi dặn quý vị ngủ dậy là có từ bi chưa? Chưa. Dù ăn ngày sáng nay chưa gây với bài sát thủ, làm sao có từ bi được, phải không? Hỏi là gây, coi như là chúng ta gây quan gia thế chủ rất là dễ, nhưng mà thương người rất là khó. Thành ra hôm nay quý vị khởi cái lòng từ bi đi. Quý vị nghĩ coi, ba má quý vị ở nhà là Phật tử tu hành đó, phải không? Vợ con quý vị, chồng con quý vị là Phật tử tu hành, nhưng mà họ có chủng tử bằng những người đó không? Không, họ không có ở đây. Họ không có ở đây từ mười mấy ngày. Họ thương yêu. Họ đến đây vì một cái gì đó mình phải thương yêu. Và cái chuyện mà chúng ta nhớ kỹ, chúng ta đã hát được cái cuối cùng, và trong cái nói lên được cái tinh thần của thầy là Việt Nam, người Việt Nam không đội xương máu. Người Việt Nam kêu gọi thương nhau. Thầy Thân Lai tổ chức vở kịch để mà tỏ cái tình thương đồng bào. Thấy không quý vị? Cái chính là cái đó, chúng ta đừng có ngay cả cái anh Huy mà vừa qua mà mình lột anh chạy đó, rất là tội nghiệp. Nếu mà anh ở lại đó, tối đó anh xin chỗ nó lại, thì thầy vẫn dùng những kỹ thuật để mà thầy rất tiếc anh đã cũng tụng được một thời sám hối, anh đã có tụng được thời lương hoàng sám, nhưng mà không sao hết. Người ta qua đây quý vị biết cũng như chúng ta lên án những người đó, tại sao ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, mà chúng ta cũng ăn cơm quốc gia mà những gửi tiền về để nuôi cộng sản đó quý vị ơi. Hả? Chửi ai? Hả? Không có chửi ai hết, phải không? Cho nên tôi nói quý vị một chữ, tôi thôi làm ơn tu. Hả? Tôi là bản ngã. Có nhiều người nó mới vừa thọ đại giới xong là tôi là tỳ kheo, tôi là tỳ kheo ni, phải không? Tôi phải ngồi trên đây, nhưng mà như vậy là tôi sao? Tôi chưa chứng quả thì tôi là tội, phải không? Rồi xuống dưới tôi dành đồ ăn, tôi la tôi hét với người ta, tôi là tội, phải không? Lên nghe pháp không chịu hiểu kinh là tội, phải không? Mà tôi vô trong đó tôi còn thị phi là tôi nói hành nói tội. Đã không quý vị? Tôi đơn giản thôi, đời là một chữ tê, nhưng mà người ta là tình tiền tù tội. Còn thầy Thông Lai dạy đệ tử đời là một chữ tôi, hết tôi là gì? Quý vị thấy rõ, tôi nói còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi, nhưng mà chính hết ông tôi cái đó mới là giải thoát đó, không có cái tôi nữa. Hiểu chưa? Thành ra tu đã đơn giản. Bây giờ tôi tóm lại này, nhớ nha, chúng ta nhờ có hiểu đạo chúng ta mới coi như là quán triển thần thức. Cái chữ phô hoa có nghĩa là quán triển thần thức. Thần thức của quý vị đang ở tâm địa của cái loài địa ngục, hỡi ai là gây là đánh đó, thì chỉ quý vị khá lên chút, bớt sân, nhưng mà còn ích kỷ. Thầy mới giảng pháp để thầy quán chuyển thành thức, từ cái loại ích kỷ đến cái loại bố thí, là quý vị tiến lên chút, nhưng mà chỉ còn quý vị bố thí nhưng mà không có bố thí cho người hoài, chỉ là phe đảng ta, chỉ là loại súc sanh thôi. Con chó nó cho con nó bú nhưng mà không cho bú con heo bú, phải không? Nhưng mà có những con chim đó, nó lại cho những con vật, nhưng có những con heo nó cho con mèo bú hay con gà bú nó khá hơn, thì nó sẽ trở nên loài người là biết nhường cơm xẻ áo. Rồi quý vị có những người mà đang ở loài người đây mà ích kỷ, chỉ biết cho mình không biết cho người, thì cái người đó đang quán chuyển thành thức từ loài người xuống loài thú. Thì cái danh từ phô hoa chỉ là quán chuyển thành thức. Cho nên quý vị lúc lâm chung, quý vị đang ở cái trạng thái nào, thầy dùng cái technique thầy quán chuyển thành thức cho quý vị. Mà khi mà thầy rờ cái tay trên đầu cái người đó, thì cái đầu tiên quý vị biết, người ta cấm cái người đó rờ trên đầu sau 8 tiếng, trong thời gian 8 tiếng là người ta cấm sạch đau. Nhưng mà mình phải luyện cái tâm từ bi, mình được mình rờ cái tay nó lên thì, cũng như Đức Phật về rờ tay trên đầu Vua Thượng Phạn, Vua Thượng Phạn cảm thấy nó mát, nó ấm áp và nói nghe. Thành ra khi mà thầy sử dụng cái đó là lúc đó người ta đang bơ dơ, là người ta đang lạnh lẽo, thì cái bàn tay của thầy để lên khởi cái tâm từ bi, cũng như người con thương người mẹ. Nếu người đó là người nữ mà lớn tuổi, nếu mà cái người đó là người nữ nhỏ tuổi thì người cha thương người con. Nếu người đó là người nam thì nó có quán chuyển thành thức. Tôi dịch thẳng ra, có phải bên Tây Tạng nó kêu là quán chuyển thành thức không? Hả? Cái tâm niệm cuối cùng của vị ở đâu thì thầy làm sao? Còn niệm mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì người ta đang đau khổ, người ta không có quán chuyển cái tâm địa họ được, thì làm sao họ lên cái cõi đó? Thành ra tôi làm cái đó hoài ra không khác gì Đức Phật hết. Đừng có nghĩ là cái đó là cái mê tín, tôi đã không có chuyện đó. Cho nên tôi nói nè, bác thiện pháp, cách đây ngày hôm qua kia tôi làm cái bài khai thị đó, khi quý vị nói giống như mỗi một tối mình tu trong tứ tướng, mình ngủ đi mình nghĩ mình đã chết rồi đó, mỗi lần đó, thì bác thấy cái gì tôi biết bác thấy nè. Khi tôi nói cái nó tác dụng, bác đưa cái microphone con bấm cái này nhỏ nhỏ thì đưa cho bác nói, tôi biết tôi nhìn được. Bác thấy được cái gì tác dụng niệm Phật bác không thấy. Mà khi tôi khai thị về vấn đề mà mở nhạc niệm Phật nhẹ nhẹ, rồi cái tôi khai thị, quý vị nhớ kêu là tôi khai thị, tôi nói là quý vị lấy cái băng đó về để mà khi quý vị lâm chung mỗi đêm nghe cái băng đó, bác thấy cái gì bác nói là tôi nghe.
Dạ, thưa sư phụ, con phải xác nhận sư phụ đã đến cái mức mà sư phụ đã biết lên cái tập, cho nên con không ngại qua, con cũng chưa có trịch sư phụ. Con tính sau khi cái pháp, sau khi cái buổi giảng hôm nay thì con xin trịch sư phụ trước. Sư phụ có cho thì con mới dám nói trước đại chúng.
Có những chuyện tôi cho, mà có những chuyện tôi không cho. Vì đây thì cho vì ích lợi của đại chúng. Còn khi nào mà ông không có cho đó, mình nói lên đó là ông sẽ bị ma dương nó phá ông, hiểu chưa? Dạ. Người tu thành nó có này là ông nói để tạo công đức, thành tôi cho, chứ không có những cái tôi không cho. Tôi biết ông muốn nói thì nó tôi mời ông nói. Dạ.
Kính thưa sư phụ, hôm qua khi sư phụ dặn nhạc niệm Phật
đọc khai thị
thì sau khi cái câu thứ nhất sư phụ khai thị, cái câu thứ hai là con xin gặp sư phụ và tất cả các quý vị thầy và các quý sư cô và tất cả các bạn đạo đây. Con thấy Đức Phật A Di Đà, nếu mà con nói ra sợ sư quý vị không có tin, nhưng mà cách ép chuyện là có thiệt. Con sư phụ vừa giảng cái câu thứ hai là con thấy Đức Phật A Di Đà và thánh chúng xuống, Đức Phật A Di Đà mặc áo đỏ cao lớn, và Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ hơn thấp hơn đứng trước, và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đứng sau Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng xuống, đứng ở trên mây mà xuống. Ngài phóng quang, Đức Phật A Di Đà phóng quang xuống ngay thân con, mà con lúc đó con thấy con nhỏ xíu giống như con ếch vậy đó. Con lại liên tục, Đức Phật A Di Đà phóng quang liên tục như vậy xuống đến con. Con vẫn nghe sư phụ, tai thì vẫn nghe sư phụ thấy thị, mà lúc đó là con thấy Phật A Di Đà phóng quang và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trước Phật A Di Đà mà thấp hơn nhỏ hơn, Phật A Di Đà mặc áo đỏ mà cao lớn phóng quang liên tục. Một chút cái sư phụ khai thị mà con vẫn nghe, nhưng mà con vẫn thấy, vẫn nghe sư phụ nói mà vẫn thấy Phật A Di Đà phóng quang chuyển xuống ngay con, mà con nhỏ như con ếch vậy, con vẫn lại liên tục. Rồi chút trước cái con nhìn qua bên trái thì con thấy Phật Đại Thế Chí Bồ Tát đang cầm cái bông sen màu vàng. Rồi con nhảy vô trong cái bông sen đó mà con lại liên tục, mà con nhỏ xíu như con ếch vậy. Con lại liên tục hoài, con vẫn lại mà con vẫn nghe sư phụ nói nhạc du dương êm dịu. Lúc đó sao mà con thấy con, vợ con và tất cả tiền tài danh vọng đồ đó nó ở thấp hơn con ở chỗ khá cao hơn. Mà con bởi vì sư phụ biết không, ở nhà đó là vợ con nói ông là thương vợ thương con, cho nên sợ ông sau này ông gần tới giờ lâm chung ông vướng bận vợ con rồi ông biết được. Con nói bà không biết đâu, tôi có cái phương pháp rồi. Như vậy là lúc đó sư phụ đang giảng, đang thay trị, mà con vợ con và tất cả tài sản đồ sơ nó ở dưới. Con lúc đó là cái tâm con nó yên ổn, mà không còn cái gì vướng bận ở trong lòng hết sư phụ. Thành ra bữa nay con chẳng nói vợ con là bà yên chí. Vợ con tài sản đều đó sao nó ở dưới, cái lòng con bây giờ không có vướng tới vợ con. Lúc đó là nghe sư phụ khai trị rồi con thấy cái tâm yên ổn, mà thấy Phật con nhảy vô cái bông sen rồi con lại liên tục sư phụ, lại liên tục lại hoài cho đến khi mà sư phụ hết dứt cái bài đó là con thấy cái tâm mình nó an ổn, nó bình thản, mà vợ con đều đó tài sản sao nó mất tiêu hết sao, không có gì vướng ở trong cái lòng con êm tịnh nhẹ nhàng. Lúc đó đặt con nó vô cái bông sen rồi con lại liên tục hoài cho được, mà con nhỏ như là con ếch vậy. Dạ thưa con như đó hả, sợ quý vị không tin nè.
Cảm ơn bác Thiện dạ. Pháp, cảm ơn bác. Dạ rồi. Rồi thở dĩ ở trong một cái có một vị tăng lấy là cái microphone lãnh đạo một cái dòng phái của bên là dòng phái bên Tịnh Độ ở bên Việt Nam, tôi tạm không nói tên, vì tôi rất kính trọng cái vị tăng đó. Vị tăng đó có nói một cái câu là khi giảng đệ tử là ngài vị đó hướng dẫn tôi Tịnh Độ mà ngài cũng không có tin, ngài không tin là có pháp môn Tịnh Độ, có Phật A Di Đà, nhưng mà ngài nói tại sao hòa thượng Trí Tịnh lúc viên tịch không thấy Phật A Di Đà hiện ra đi. Tôi nói rõ cho quý vị, Phật A Di Đà hiện ra khi quý vị phải là thanh tịnh. Chẳng hạn như tôi khai thị bao nhiêu người đây, nhưng mà tôi biết, khi tôi biết là tôi bắn vào cái lời đó, ngay cả bác Thiện Pháp thì bác sẽ cảm nhận, bác thấy được Phật A Di Đà. Còn qua đây những người nào mà chưa có cảm nhận được cái đó thì khác. Bây giờ tôi nói khi cái người mà lâm chung mà thầy làm dù phô qua đó, thầy chỉ nói những cái đó, thầy bắn qua, thầy bắn tư tưởng vào bác Thiện Pháp, thầy bắn hết, thầy coi như là thầy chuyển hết cái đó để thầy biết là bác Thiện Pháp là cái người sẽ nhận được cái đó, và bác Thiện Pháp sẽ nói lên cho quý vị biết. Đó là cái technique mà thầy nói, đó là thầy nhắm vào ai, thầy bắn một cái đó thì cái tâm của thầy đã hội nhập được với Đức Phật A Di Đà, và cái thấy của bác, tức là cái thấy của thầy đó, thì dùng những cái gì mà của thầy, cho nên khi lúc đó thầy để cái tay lên đầu tụi con mà tụi con thấy được cái đó thì tụi con không còn ham cái gì nữa hết, sung sướng lắm. Đức Phật A Di Đà cao lắm, mình đứng chưa tới cái ngón chân của ngài đâu nha. Tôi nói cho ông nghe, tôi nói về cao lắm. Thành ra cái đó là cái technique mà tôi muốn bác nói vậy thôi. Tôi cũng không có cần nói nhiều, quý vị tin không là chuyện của quý vị, nhưng mà quý vị giữ niềm tin đi. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe là khi mà cái technique của chó chuyển thành thức, bây giờ tôi dùng tâm tôi nhìn vào bác Thiện Pháp và tôi cầu nguyện để tôi sử dụng cái technique chỉ cần 20 phút, nó ít lợi hơn là 8 tiếng đồng hồ. Và cái technique này cho thấy rằng một cái má của chuyển, thầy qua tới đó đã 15 tiếng rưỡi, mà thầy biết bạn chưa đi, bạn chưa đi vì sao? Chuyển chưa về, chuyển nó chưa về tới, nó bay trễ hơn thầy, do đó bà còn núi con của bà, do đó tôi biết cái thành tích bà vẫn còn ở đó, cho nên tôi tiếp tục dùng phô qua, và sau 3 tiếng bà nóng từ bụng kéo lên trán. Và như vậy quả thật, tại sao một cái người mà như vậy mà đốt ra có xá lợi, thì do thần lực của Đức Phật A Di Đà. Và bữa nay cũng vậy, tôi nói cho quý vị nghe, bác Thiện Pháp là bác thấy rõ đó, cái tụng bao nhiêu bác cũng không thấy, mà tôi dùng cái technique tôi khai thị trong phô qua, và cái tâm tôi nhắm là tôi nói quý vị nhắm nhắc lại, có phải ngày hôm qua tất cả đều nhắm mắt lại hết không?
Dạ.
Đâu có thể thấy một con mắt đâu, bác Thiện Pháp cũng nhắm mắt mà nghe kỹ. Tôi nói tôi trong tứ tướng, có phải không quý vị? Nhắm mắt lại, à, chứ không có, không có mở, mà Đức Phật hiện ra là cao lớn màu đỏ, à, và ngài mỉm cười và phóng quang liên tục. Như vậy tôi muốn chứng nhận rằng cái phô hoa này, ngày qua tôi đã giảng về phô hoa, và tôi muốn thấy tất cả phải biết rằng Đức Phật Di Đà ở gần chúng ta dễ lắm, nhưng mà à, tâm chúng ta không có, không có, không, không có chịu buông. Chúng ta buông hết đi rồi chúng ta sẽ thấy. Thì cái trợ lực của thầy là vậy. Thầy nói lâu nay cũng tụng kinh niệm Phật liên tục đi kinh thành mà bạn không có thấy, nhưng mà khi thầy dùng 20 phút là thầy niệm tới câu thứ hai, nhạc niệm Phật du dương, là đã Đức Phật Di Đà đã hiện ở đây rồi. Cho nên quý vị tin không là chuyện quý vị nhé, nhưng mà chứng minh là tôi đã cứu má của Triển, đặt dùng 15 tiếng rưỡi. Và từ nay tôi nói thẳng luôn là tôi không có biết hơn ở trong Phật, tôi học ở trong sách vở chỉ 8 tiếng, nhưng mà tôi rõ ràng là tôi sử dụng cái phô hoa là kết quả bằng giải định của má Triển đó ha. Và ngày hôm qua tôi sử dụng đối với trình độ mà cái người có tu đó chỉ gần 2 câu khai thị thôi là đã thấy Phật ở Di Đà rồi, là cho quý vị. Thì tôi nói cái gì quý vị tin hay không tùy quý vị, nhưng mà tôi biết rằng bác Thiện Pháp bây giờ bác tin vào cái lời khai thị của thầy rồi, phải không? Như vậy thôi, tôi muốn highlight cho quý vị, Đức Phật ở gần đây lắm, nhưng mà không hiểu. Chẳng hạn như bây giờ tôi hỏi quý vị, 2 vợ chồng nói chuyện với nhau hàng ngày, tâm ý tương thông, phải không quý vị? À, rồi có một người bạn lại mượn tiền, mà cái tên này nó mượn tiền, mà nó lại nó tốt lắm, nó lại mượn tiền, mà người chồng nói sao là người vợ hiểu ý, cho mượn bao nhiêu, hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Đó là tâm ý tương thông. À, cũng như Đức Phật Di Đà, ngài sẽ hiện khi người nào mà đạt tới cái chuyện đó. Thành ra à, cái chuyện này bác Thiện Pháp thầy bác cũng chưa có gì, nhưng mà thầy biết sáng nay thầy biết bác muốn nói, thành ra thầy ngưng ngay cái thời kinh này, để tại vì thầy đã tương thông được với bác, thành ra thầy mới biểu bác nói. Thầy và Phạm Tăng hoàn toàn, Phạm Tăng hoàn toàn không có thánh tăng gì hết. À, đói thì thầy ăn, mà khát thì uống, thì mệt thì ngủ, mà hở mà chọc nổ bồ đề gai thì chửi vậy thôi. Tôi không có thiếu cái gì hết. Bởi vậy cho nên ở trong kinh đó, kinh Bát Nhã đó đó, à, không có hết vô minh, à, mà cũng không có thành Phật nữa, không có gì chứng và đắc hết, nhớ kỹ nha. À, mà ông nào nói cầu cho con chứng tới quả vô sanh, vô sanh là con trở thành là cái gì quý vị? Trở thành nó là không còn trở lại đây nữa. Mà vô sanh tức là đồng với đoạn diệt, vô sanh đoạn với chết là hết, tôi để rồi chết là hết, tôi không tu, nghĩa chưa? Mà tu để rồi trở thành là coi như vô niệm, vô niệm tức là vô cảm, vô cảm tôi không tu nha. À, tu để biết thương vợ, thương con, thương tổ quốc, thương đồng bào. Quý vị nhớ kỹ nha, cái niệm nhập thế là phải có niệm mà xuất thế. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngày khi nhập định là ngài không làm gì hết. Lúc đó là ngài không có tư tưởng, à, không có vọng tưởng, nhưng mà ngài sống với cái biết. Cái biết đó thì lợi ích cho người, cái người, bản thân người đó. Nhưng mà cái cảm đó, nó mới ích lợi cho chúng sanh, hiểu chưa?
Dạ, hiểu.
Nhập thế là phải có cảm, cảm động, phải biết thấy đệ tử khổ, phải biết cảm, cảm xúc, thấy không? Còn xuất thế là ngồi thiền, lúc đó mình xuất khỏi cái thế gian này. À, cho nên tu là phải đừng có bao giờ nhập thế không không ích lợi chúng sanh, mà phải là không có được xuất thế mà phải nhập thế, hiểu chưa? Cho nên tôi nói cái này là để tôi có nhiều cái người trăn trở là tôi có không được xuất gia cũng tốt lắm, nhưng mà xuất gia rồi phải là sao, phải làm cái Bồ Tát hạnh, phải thọ Bồ Tát giới. Bởi vì cái người thường kêu tôi mở giới đàn mà thọ Bồ Tát tôi không cho. Vì quý vị đã là Bồ Tát rồi mà thọ cái gì nữa? Chỉ từ mấy ông thầy, mấy sư cô tu á, thì tôi bắt phải thọ Bồ Tát, hiểu chưa?
Dạ hiểu.
Quý vị đang là Bồ Tát rồi mà thọ cái gì nữa? Ở thế gian mà quý vị vẫn vui vẻ, đã làm việc rồi thì cần gì thọ nữa? Hả? Hiểu chưa?
Dạ, hiểu.
Có nhiều người như sao thầy không mở giới đàn cho con thọ Bồ Tát giới, được không? Tôi chỉ khi nào mà mấy ông mà đi tu cạo đầu bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu đó, bỏ mẹ bỏ cha, thì tôi bắt phải thọ Bồ Tát giới. Còn quý vị đã là Bồ Tát rồi đâu có cần thêm cái giới nữa chi. Cho nên Bồ Tát giới chỉ là miếng giấy lộn, mà Bồ Tát hạnh mới là đệ tử của Phật. Mở một khung trời tu. Cho nên quý vị thấy đệ tử Phật, nếu mà quả thực chỉ câu A Di Đà Phật á, thì quý vị không, tôi bảo đảm tôi mở cho quý vị nha, cho quý vị niệm Phật 24 thôi mà Đức Phật nói một niệm từ một ngày tới 7 ngày thôi đủ rồi, phải không? Niệm quá 7 ngày nó chán. Phải không quý vị? À, đủ rồi, niệm từ 1 ngày tới 7 ngày, phải không? Muốn giảng sanh đó là Đức Phật nói rằng không phải dùng chút ít công đức nhân duyên để mà giảng sanh, người đó phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày thôi. Nhưng mà niệm tới ngày thứ 8 nó bỏ nó chạy á, hiểu chưa? Đó là tối thượng thừa đó. Mà quan trọng là khai mở trí huệ rõ ràng. Tôi thử cho cái ông bà Thiện Pháp Liên bắt vô đây tu 10 ngày nhưng mà không bằng tôi niệm Phật khai thị tiếng nhạc du dương là bạn đã thấy ngài Đức Phật A Di Đà. Tại vì tôi nhắm vào bát ra bắt ngồi để tôi nhắm vào bát, tôi nói cái người này sẽ cảm nhận được, đó là kêu là truyền tâm ấn tâm. Thành ra khi đó lúc quý vị ra cái trạng thái thứ 8 lúc đó quý vị thông thông minh lắm, lúc đó cái quý vị là không kẹt vào thánh tứ đại, thành ra quý vị thấy được hết. Thành ra lúc đó là chỉ cần là ấy mà tại sao bác thiện pháp bác được như vậy, vì lâu nay bác niệm Phật rất nhiều, bác một chân ở cõi người và một chân bác đang chuẩn bị bước vào thế giới cực lạc, cho nên ngày hai ngày trước tôi bắt quý vị ngồi nhắm mắt mà đâu phải mở mắt đâu, phải không? Tôi mở nhạc, cho nên cái tác dụng của phô qua rất là hay. Từ khi tôi phát hiện ra cái này là tôi đi hộ niệm tôi đỡ mệt lắm. Chứ hồi xưa tôi không biết, tôi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đến địa chung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, làm riết rồi càng ngày càng nhanh, càng nhanh, càng nhanh, càng nhanh. Nhưng mà rồi chúng tôi niệm cả tháng trời, cho nên bây giờ biết được cái đó rất là mừng, rất là mừng. Thì đó là những cái pháp tu tương lai. Quý vị tin á, người nào tin á, sáng năm á tôi mở trường hạ, tôi không có ép tăng ni nữa. Ai tin thì lên học, cư sĩ cũng được học, mà ai không tin được quyền ở nhà ngủ thoải mái. Không ép, năm nay ép, năm nay bắt phải về, sáng năm đứa nào muốn làm gì làm. Muốn làm gì làm, trừ đừng đi lấy chồng thôi nha. Chờ 10 năm nữa. Tại vì thầy chưa có người thế. Vậy thôi, con tính nói gì? Rồi để thôi, như vậy quý vị hiểu cái chìa khóa rồi, quý vị tăng niềm tin đi. Hả? À, tôi nghĩ bác thiện pháp này một ông già không có nói bậy nói bạ đâu. Không dám nói láo đâu. Nha? Còn tôi đó, quý vị thấy tôi với ổng là rõ ràng tôi chỉ nói một câu vậy thôi để cho thấy rằng cái phô qua nó mạnh lắm. Nó mạnh kinh khủng lắm vì nó cộng cái lực của hai bên và cái lực Phật A Di Đà. Nên tôi nhắm vào cái người đó. À, cho nên đứa nhỏ đó tại sao nó gần mẹ đó im nó thích là tại vì nó được cái lòng từ bi, cũng như tại sao Đức Phật Thích Ca mà ngài đưa tay là con chim nó bay đậu, mà ngài sáng lập Phật chứng A La Hán rồi mà đưa tay con chim nó không có đậu. Quan trọng là chúng ta luyện cái lòng từ bi. Bây giờ quý vị đầu tiên giờ quý vị luyện cho tôi đi, thấy không? Sáng nay quý vị nghĩ quý vị thường đã có làm đã có từ bi với ai chưa, thấy không? Giờ sáng nay quý vị mỗi một ngày quý vị dành một cái làm một việc tốt cho một người thôi. Nhưng mà nghĩ lại nó không có ra, nhưng mà nghĩ sáng nay mình có làm gì sao có, sáng kia lộn rồi, ra đi tới kia là đi cái lộn rồi, vô nhà cầu là cái lộn rồi. Nghĩa là việc sống nó rất dễ với chúng ta. Bây giờ tôi không đòi hỏi quý vị tu nhiều, muốn tu phô qua, mỗi một ngày quý vị trước khi thức dậy ngược khởi mình đã từ bi với ai chưa, và tốt với một người thôi, mỗi một ngày tốt với một người thôi. Và hôm nay thầy yêu cầu quý vị tốt với cô luật sư Bùi Kim Thành. Đừng có nhìn cổ bằng cái con mắt mà thù hận nữa.
Con phải tốt dung dưỡng.
Dạ, con thì phải tốt dung dưỡng. Rồi bây giờ thầy tắm bấm chắc cái tắt này, 28 phút này nhưng mà cũng rất là quan trọng. Tại vì tụi con có thu bằng DVD không?
Dạ có.
Phải thu, tại vì cái đây nó kèm theo. Nó kèm theo với cái đoạn khai thị. Thì tụi con lấy làm tư lương để mà tụi con tu từ đầu. Dạ. Yeah.